Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư Ba Lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 17 tháng 4 năm 2004. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng đó là Lương Tâm Của Con Người Hai. Xin quý vị vỗ cho tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, như chúng ta đã biết, hầu hết các tôn giáo được coi là chánh giáo đều dạy con người sống với lương tâm và luôn luôn đề cao sự phát triển lương tâm của con người để cho mọi người cùng nhau sống một cái đời sống hòa hài với nhau trong cộng đồng nhân loại. Con người chỉ luôn luôn làm cái việc lành, làm cái việc lợi ích cho mình và cho người với tất cả tấm lòng chân thật của mình, và không bao giờ làm những cái việc xấu, việc tệ ác, có hại cho người, dù là có lợi cho mình. Không gây phiền não, khổ đau cho người khác. Người có lương tâm luôn luôn đem lại sự bình yên, hạnh phúc cho mọi người. Có thể nói, đó là cái mẫu người lý tưởng, đáng tôn trọng, đáng kính mến. Nhưng mà thưa quý vị, nếu mà đếm thì cũng có vậy, nhưng mà rất ít người có thể làm được như vậy. Bởi vì sống trong cuộc đời này, vấn đề đạo đức hay là lương tâm của con người luôn luôn được dựa vào ba cái phạm trù: thiện, ác, không thiện, không ác. Trong ba phạm trù này, tất cả mọi người chúng ta ở trong cuộc đời này luôn luôn bị chi phối, bị cuốn hút vào cái lòng vận lẫn quẩn này. Quý vị đã nghe, việc ác không làm không phải là điều dễ dàng. Và kỳ này chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng làm các việc làm giữ cho tâm hồn được thanh tịnh. Kính thưa đại chúng, trước hết là làm các việc lành. Trong cuộc đời này, làm việc lành không phải là điều dễ làm, mặc dầu ai cũng biết như vậy, ai cũng thấy như vậy, và ai cũng mong muốn mình làm được như vậy. Trước hết là chúng ta tìm hiểu thế nào gọi là lành, thế nào gọi là thiện. Theo quan niệm sống ở trong cuộc đời, việc thiện có nghĩa là những cái việc tốt, những cái việc lành, những cái việc đáng quý trọng. Về tư cách con người hợp với đạo đức, lợi mình, lợi người, không hại người, không hại vật. Về mặt lương tâm thì người đó là một cái con người được gọi là lành, được gọi là thiện, thì sẵn sàng giúp đỡ người khác, đem lại an vui lợi ích cho mọi người, từ lời nói đến việc làm, mà không có cái sự phân biệt, không có cái sự kỳ thị, đó là người thân, hay là kẻ thù. Kính thưa đại chúng, quả thật như vậy. Nếu chúng ta là người có tâm lương thiện, không cứ phải hành động, mà cho dù là cái lời nói nặng hoặc là những cái lời nói biết rằng khi mà chúng ta nói ra sẽ đem lại những cái mệt mỏi, những cái nhức đầu, sẽ gieo vào tâm tư của người kia những cái độc tố, những cái độc tố mà chúng ta gieo vào tâm hồn của người kia đó, nhất định chúng ta biết người đó sẽ đau khổ và chúng ta nhất định không làm, nhất định không nói. Những lời nói sẽ đem lại niềm an lạc đến cho mọi người. Chúng ta biết khi người kia nghe sẽ có hạnh phúc, người kia nghe sẽ cảm thấy thoải mái dễ chịu, thì chúng ta phải cố gắng làm cho kỳ được. Kính thưa đại chúng, làm cái việc thiện đã khó, mà không cầu danh, không vụ lợi, không dùng ý, không khoe khoang, không cần báo đáp lại càng khó hơn. Bởi vì cái tâm lý của con người ở trên cuộc đời này, một khi làm ra thì chúng ta muốn mọi người ai cũng phải biết. Nhưng là một cái người mà có lương tâm, mình không cần như vậy. Biết hay không biết, điều đó nó không quan trọng. Nhưng cái điều là chúng ta đã làm được một cái việc mà chúng ta nghĩ là phi thường. Chúng ta nghĩ là những người khác không làm được như mình. Chỉ thế thôi. Như vậy là chúng ta đã có đầy đủ cái phước đức rồi. Kính thưa đại chúng, thực sự nếu mà chúng ta làm mà chúng ta còn có tâm để cho mọi người biết, để cho mọi người ca tụng mình, thì những cái việc làm của chúng ta tự nhiên nó mất đi, nó không có cái ý nghĩa nữa. Mà đó chỉ là cái vấn đề gọi theo thuật ngữ của thế gian, mà nhất là tiếng Anh ấy, người ta gọi là mình thích show up thôi, chứ chiều sau nó không có. Chúng ta phải biết rằng đời người chỉ trong hơi thở, một hơi thở ra mà không thở vào, một hơi thở ra mà không trở vào là chúng ta xong một đời. Ý thức được điều này, bên cạnh những người mà thích tranh danh đoạt lợi, chúng ta cũng còn thấy có những người có cái tâm khiêm cung cầu học. Để có được những giây phút an bình thánh thiền, là người học Phật, chúng ta phải biết, những ai muốn có cuộc sống an lạc và hạnh phúc, thì chúng ta phải tu tập nhiều, phải tu nhân tích đức tạo phước, chứ không phải chỉ cầu nguyện, chỉ vang lơn, khấn vãi xuông mà có được. Chỉ có phước báo mới có thể giúp được chúng ta tai qua nạn khỏi, mới có thể giúp được chúng ta có cái cuộc sống may mắn và bình yên. Phước báo có được là do những cái việc làm phước thiện, tốt lành. Chẳng hạn như là bố thí, cúng dường. Chẳng hạn như là đi chùa, lễ Phật. Chẳng hạn như ấn tống, kinh sách, cứu người, giúp đời, tụng kinh, niệm Phật, thực tập thiền quán, trì giới, nhẫn nhục, v.v. Tất cả những cái đó là những cái nguyên nhân, là những cái yếu tố để cho chúng ta tạo phước duyên với Tam Bảo, để chúng ta tạo cho chính mình một cái đời sống an bình và lương thiện. Kính thưa đại chúng, quan niệm về bố thí, nếu chúng ta là cái người có tài chánh thì chúng ta có thể giúp đỡ những người khác bằng tiền bạc, cơm gạo, áo mặc, thuốc men, nhà cửa. Nhưng mà nếu chúng ta không có cái khả năng vật chất thì chúng ta cũng có thể giúp đỡ người khác về cái phương diện tinh thần, hay là bằng chính cái công sức của mình. Chẳng hạn như chúng ta tìm công ăn việc làm cho người cần chúng ta giúp đỡ, hoặc là chúng ta chỉ đường, chỉ xá, chúng ta dạy nghề nghiệp. Ngay cả như khi mà chúng ta đi trên đường, nếu chúng ta thấy một cái đinh hay là một miếng mẻ chai, chúng ta biết chắc rằng nếu chúng ta không lườm, nếu một chiếc xe nào đó nó chạy ngang qua, chắc chắn chiếc xe đó nó sẽ lủng bánh. Nếu chúng ta không lườm miếng vẻ chai, chắc chắn những khách bộ hành sơ ý nào đó có thể dẫm và gây cái sự tổn thương, chúng ta lượm đi. Thì cái đó nó cũng nằm trong cái dạng mà chúng ta bố thí, chúng ta giúp đỡ người khác. Người mà có lương tâm có thể giúp đỡ người khác qua cơn buồn phiền nhiệt não, tránh khỏi cơn đau, hết những cái điều phiền lụy, có thể tìm được an vui, giúp cho họ tu tâm dưỡng tánh và có thể tiến bước trên cái đường đạo giác ngộ. Thì đó là nói về cái quan niệm bố thí cúng dường, để cho đại chúng thấy rằng phạm vi bố thí cúng dường nó không phải chỉ có tiền rừng bạc biển mới có thể cúng dường, mà tất cả nó phát xuất từ tâm lương thiện của mình. Miễn mà mình đem đến cái sự an lạc, lợi ích cho mọi người, hàng tâm cũng được, hàng sản cũng được. Nếu có cả hàng tâm, hàng sản thì đó là cái điều phước đức vô cùng. Kính thưa đại chúng, về cái hành nhẫn nhịn cũng là cái việc thiện mà chúng ta nên làm. Nếu chúng ta là cái người biết nhịn, chúng ta sẽ có cuộc sống an vui. Lẽ tất nhiên chúng ta không nên để cho bản thân của mình rơi vào những cái cuộc tranh chấp, cãi vã, đôi chối. Khi mà chúng ta tranh chấp, cãi vã, đôi chối hơn thua, thì đương nhiên chúng ta sẽ gặt hái thêm những cái phiền muộn khổ đau ở trong cuộc đời. Điều mà chúng tôi cũng xin lưu ý với đại chúng, nếu người ta mắng mình một tiếng, chúng ta trả lại một tiếng, thì cái điều đó dễ dàng quá, ai cũng có thể làm được. Nhưng mà nếu người ta chửi mình một tiếng mà mình im luôn, mình không nói, cái điều đó khó. Khó mà chúng ta làm được, chúng ta mới thành danh, chúng ta mới đáng là cái người để cho cuộc đời ca tụng. Đức Quán Thế Âm hay là chư vị Đại Bồ Tát cũng vậy. Tất cả các vị đều giống như chúng ta vậy. Nhưng mà các ngài sở dĩ mà thành danh, mà được người đời khen tụng, là chỉ vì các ngài có thể làm được những cái việc khó làm. Vậy thì nếu chúng ta là cái người đã làm được những cái việc khó làm, thì chắc chắn chúng ta sẽ thành danh như các ngài vậy. Nói như vậy, chúng tôi cũng khuyến khích nên học hành lắng nghe. Thực tập hành lắng nghe, người ta mắng mình, cho dù là có lý hoặc là không có lý, chúng ta cũng nên cứ thực tập bình thản nghe người ta chửi. Biết chắc một điều, chửi hoài, chửi mãi, khi mà chửi mỏi miệng rồi, chán rồi, thì chắc chắn sẽ không chửi nữa. Chúng ta nhìn được mà không thấy nhục mới thực sự là cái việc khó làm. Xin kể cho đại chúng một câu chuyện. Trong một xóm không giàu mà không nghèo, có một người hàng xóm buôn bán, bà ta rất là dữ. Ai mà đụng tới bà đó là bà chửi nguyên ngày, ai cũng sợ, cả cái xóm đó ai cũng sợ. nhất là những người chung quanh cũng buôn bán như bà vậy. Nhưng mà cái điều lạ đó, những hàng hóa nào mà bà có mà người khác có cùng bán như bà đó, là bà chửi chịu không nổi. Có một lần gia đình có gian hàng bên cạnh, có anh bạn tới chơi, thấy cũng là cái hàng tạp hóa như người kia, nhưng mà tại sao cái hàng tạp hóa của anh này đơn sơ quá. Thì anh bạn mới là mới hỏi, hỏi là vì sao mà tôi thấy cái hàng tạp hóa anh buôn bán cái kiểu gì mà trong cái hàng của anh không có gì cả mà anh buôn bán cái gì được. Thì anh bạn kia mới nói thiệt, mới nói là nói thiệt với anh á, tôi ở đây chỉ sợ cái bà già bên cạnh kia, bà chửi chịu không nổi. Tôi mà có hàng nào mà giống như bà đó là bà chửi khỏi ăn luôn cũng no. Thế như vậy, cái anh bạn mà tới chơi mới nói rằng bây giờ anh muốn tôi chửi thi với bà không? Nếu mà tôi chửi mà tôi làm cho bà thua đó, thì anh không cần phải trả tôi tiền bạc gì cả, chỉ bao cho tôi một chậu ăn thôi. Anh bạn có gian hàng cười mới nói rằng là cái đó thì dễ thôi, nếu mà anh chửi cho cái bà già kia mà im được cái miệng mà tôi làm ăn được đó, thì không phải một bữa ăn mà anh muốn bao nhiêu tôi cũng bao anh hết. Thế là trong sáng sớm ngày mai, anh bạn đến nhà người bạn mình chơi đó, bảo rằng bây giờ anh đem ra một cái bàn để trước cửa, một bình trà, một bộ cờ tướng để cho tôi chửi thi. Thì khởi đầu anh ta nói, ê con mụ kia, bữa nay mụ bán cái gì nói nghe chơi. Bà cụ kia từ hồi nào tới giờ chưa ai dám kêu mình cái con mụ, mà bữa nay đột nhiên có người dám cả gan kêu mình cái con mụ già. Thành bà tức lắm, sáng sớm chưa có bày hàng ra mà đã nghe người ta kêu mình con mụ già rồi. Cho nên bà tức lắm, bà vừa bày hàng mà bà vừa chửi. Đứa nào mà cả gan mà kêu mụ này mụ nọ. Thế là bắt đầu bà mở đài, bắt đầu bà chửi, chửi to lắm. Có thể nói rằng làng trên xóm dưới ai cũng nghe. Thì trong khi đó anh bạn này cứ ngồi uống nước trà đánh cờ thôi, không nói gì cả. Bà chửi từ sáng sớm mà cho tới trưa, tới 10 giờ, 11 giờ. Lúc bấy giờ quý vị biết sao không? Biết chuyện gì đã xảy ra không? Chưa mệt. Chưa mệt, nhưng mà có điều á, khách hàng đi ngang qua nghe bà chửi nhiều quá cho nên không ai dám vô nhà hàng của bà hết. Bắt đầu bà đục cáo lên, bà chửi càng hăng nữa. Nhưng mà anh bạn kia đó không nói gì cả, cứ uống nước trà đánh cờ thôi. Đến khi đồng 1 giờ bắt đầu bà yếu xuống, thì anh này ngừng cái đánh cờ, thọc vô ý tiếng. Là bà tức giận lên, bà là càng la hăng thêm nữa, chửi miết cho tới chiều tối. Thế là ngày đó gian hàng của bà không có khách hàng nào dám vô hết. Đến khi chết trời tối đen rồi thì anh bạn này bắt đầu đi vô trong nhà. Anh cười khúc khích, tôi sẽ cho bà chửi tiếp tục ngày mai. Thế là ngày mai mới tờ mờ sáng là anh kêu cái người bạn kia cũng bày ra cho anh một cái bàn, một bàn cờ, một cái bình trà. Anh kêu, ê mùa kia bữa nay ra tay chửi chơi. Là bà cụ đó ở trong nghe người ta kêu ra chửi chơi là bực rồi, là bắt đầu vừa chửi vừa dọn hàng, là chửi tiếp một ngày nữa từ sáng tới chiều. Mà cái anh này đó, anh không có chửi, chỉ khi nào mà thấy bà cụ kia mà muốn giảm bớt tiếng nói đó là anh chọc thêm. Bà tức giận, bà la to lên. Thế là ngày thứ hai đã qua, đến ngày thứ ba cũng làm như vậy, thì bà cụ cũng tiếp tục ra chửi. Nhưng mà ngày thứ ba có vẻ yếu rồi, muốn la to mà la không được, cái tiếng nó bắt đầu nó khan. Chỉ đến độ trưa chiều xế bà chửi hết nổi nữa. Thì lúc bây giờ là bà vô bà đóng cửa hàng luôn, tại vì không có ai mua. Thế là cái anh bạn mà tới chơi khách đó, mới nói anh bạn chủ nhà nói, bây giờ anh thấy tôi chửi bà ai hơn. Người bạn kia nói rằng là thì anh hơn, tôi biết rồi. Thôi bây giờ anh muốn đãi bao nhiêu chầu ăn thì tôi cũng đãi hết. Từ đó về sau đó, bà cụ kia không dám chửi nữa. Là tại vì là biết gặp người có tài, gặp đối thủ rồi. Cho nên từ đó về sau là trong xóm, trong làng buôn bán với nhau đề huề. Và cũng chính từ đó đó, bà mới qua và làm quen những người hàng xóm. Nhưng mà điều đáng thương á, là bà có cái ý thức nói rằng thời gian qua đó tôi có cái sai lầm. Chỉ vì tôi sợ mấy người cạnh tranh với tôi cho nên tôi giữ quá. Nhưng mà bây giờ tôi thấy tôi giữ. Thôi từ đây về sau mình là bạn bè với nhau trong xóm. Từ một người mà cứ thích chửi người ta, cho đến khi bị người ta chơi gác mình, thay đổi 360 độ. Và từ đó cụ bà trở thành một cái người rất là dễ chiều, rất là dễ thương. Điều mà chúng tôi muốn nói đây đó, anh bạn mà tới nhà chơi đó, anh cũng khéo ở chỗ là nghe người ta chửi. Một phần là anh ta có cái dụng ý, mà một phần á là cũng nghe được những cái việc mà khó nghe. Tại vì bà chửi đâu có kể gì đâu, chửi mà có sách á, chứ không phải là chửi như mình đâu. 3 ngày mới hết chuyện mà, đâu phải là ít đâu. Chúng ta có thể, nếu là cái người mà chúng ta biết việc, có lương tâm, chúng ta nhìn được, không thấy nhục, mới thực sự là những cái chuyện khó làm và những cái chuyện đáng làm. Kính thưa đại chúng, trì giới cũng vậy, cũng là cái việc làm nên làm. Trì giới đối với người Phật tử tại gia như quý vị, giữ 5 giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà hành, không nói dối, không sử dụng các chất say, là việc nên làm. Bởi vì chúng ta không sát hại người, không sát hại sinh vật để lợi mình, là vì chính mình không muốn bị người ta hại, chính mình không muốn thú dữ ăn thịt. Chúng ta không lấy của người để làm của mình, bởi vì chúng ta không muốn người ta lấy đồ vật của mình. Tại vì biết rằng nếu mà chúng ta lấy đồ vật của người ta làm của mình đó, thì chắc là người ta đau khổ lắm. Nếu mà người ta lấy đồ vật của mình mà mình cũng đau khổ như vậy, thì mình đừng lấy đồ vật của người kia. Chúng ta biết rằng lấy đồ của chúng ta đau khổ, cho nên chúng ta không lấy đồ của người khác. Kính thưa đại chúng, về cái giới tà hạnh, chúng ta không phá hoại hạnh phúc của người, bởi vì chính chúng ta không muốn người khác phá hoại cái hạnh phúc của mình. Hạnh phúc của chúng ta bị người ta phá, chúng ta đau khổ như thế nào, thì chúng ta phá hạnh phúc của người kia cũng vậy. Chúng ta không có nói dối, không có gây chia rẽ, không tạo phiền não khổ đau cho người bằng cái lời nói, bởi vì chính chúng ta không muốn người khác gây phiền não khổ đau cho mình bằng những cái lời nói không thật, bằng những cái lời nói độc ác gian xảo. Chúng ta không muốn uống rượu hay là sử dụng các cái chất say, bởi vì chính chúng ta không muốn gây thù chuốc oán, tạo tội nghiệp mà chúng ta vẫn không hay. Quý vị biết rằng là một khi mà uống rượu hay là chúng ta sử dụng các cái chất say, một khi rượu vào thì lời ra, chúng ta không kiểm soát được cái lý trí của chúng ta. Khi đó chúng ta có thể nói bất cứ điều gì chúng ta cũng có thể nói được. Người kia nghe có được hay không được, đó là cái việc của người kia, nhưng mà chúng ta vẫn cứ thích nói. Và như vậy, chúng ta tạo tội, tạo nghiệp mà chúng ta không biết. Kính thưa đại chúng, trên thế gian này, người nào mà thực hiện được hai điều, việc ác không làm, làm tất cả các cái việc thiện, những người như vậy đúng là mẫu người lý tưởng trong xã hội. Mà hầu hết tôn giáo được gọi là chánh giáo hiện nay, lúc nào cũng lưu tâm, lúc nào cũng khuyến khích tín đồ mình làm như vậy. Thực sự như vậy, quý vị cứ đến coi, bất cứ một thầy nào cũng vậy, để khuyên những tín đồ của mình, để khuyên đệ tử của mình nên ăn hiền ở lành, bớt thị phi, bớt tranh giành, bớt chanh chua, bớt khế chát. Chứ không có một thầy nào mà khuyến khích đệ tử mình chửi bới nhau đâu, không bao giờ có. Nếu là một cái vị thầy mà hướng dẫn, mà khuyến khích người ta tranh đấu với nhau đó, thì cũng phải coi lại. Kính thưa đại chúng, nói một cách khác, theo thế gian thông thường, người nào mà làm được như vậy là người có lương tâm. Có nghĩa là người nào không làm cái điều ác mà luôn luôn làm cái việc lành thì người đó có lương tâm. Nếu chúng ta là người có lương tâm, chúng ta nên luôn luôn tạo tác nhiều cái việc phước đức. Bởi vì chúng ta biết chắc rằng chúng ta sẽ có cuộc sống bình yên và góp phần tạo dựng sự bình yên cho những người chung quanh. Bằng ngược lại, chúng ta biết chắc rằng cuộc đời của chúng ta sẽ đau khổ. Không những bản thân của mình đau khổ mà mình còn gây đau khổ cho người thân của chúng ta, cho những người chung quanh của chúng ta. Người có lương tâm là cái người mà luôn luôn tìm cách nào đó để mà thăng tiến cuộc đời của mình. Người có lương tâm luôn luôn đem hết cái khả năng chuyên môn của mình để phục vụ cho nhân sinh, làm hết việc chứ không cần làm hết giờ. Quý vị nên nhớ rằng là cũng làm, nhưng mà có người chỉ cần làm hết giờ chứ không cần hết việc. Người mà làm hết giờ chứ không cần làm hết việc thì thưa quý vị, mình chơi bạn cũng phải lựa mà chơi. Là cái người đó không có lương tâm, người đó không có trách nhiệm. Nếu mà chúng ta chơi với hạng người như vậy, những cái vững chãi của chúng ta từ từ sẽ mất dần, những an bình trong tâm hồn của chúng ta từ từ sẽ vượt khỏi cái lý trí của chúng ta, và rồi cuối cùng chúng ta cũng trở thành cái người không có trách nhiệm giống như người kia vậy. Không có trách nhiệm từ cái lời nói cho đến việc làm, đó là cái điều hết sức là nguy hiểm mà bất cứ một cái vị thầy nào cũng đều không khuyến khích tín đồ mình hay là đệ tử của mình làm như vậy. Đối với người mà chỉ cần làm hết việc chứ không cần làm hết giờ, chơi bạn lựa mà chơi. Còn đối với người mà làm hết giờ chứ không cần làm hết việc, chúng ta cần phải tránh. Tránh càng sớm càng tốt, đứng càng xa càng hay. Nếu chúng ta không khéo, chúng ta bị ô nhiễm mà chúng ta không hay. Kính thưa đại chúng, đối với người làm hết việc chứ không cần làm hết giờ là cái người có lương tâm. Mẫu người đó là cái mẫu người tận tụy, cứu đời, giúp người. Người đó có thể quan tâm đến lợi ích của đối tượng mà họ phục vụ. Việc kiếm tiền sinh sống đối với cái mẫu người mà làm hết việc chứ không cần làm hết giờ đó, tiền không phải là cái đối tượng hàng đầu. Tại vì họ đâu có cần tiền, họ cần làm theo cái lương tâm, cần làm theo cái trách nhiệm. Chẳng hạn như một vị bác sĩ mà có lương tâm, thường tận tâm chăm sóc bệnh nhân mà không kể đến giờ giấc, không bao giờ coi trọng cái đồng tiền mà chỉ coi trọng cái sinh mạng, luôn luôn là với cái tâm niệm làm thế nào đó để cứu chữa bệnh nhân cho nó mau lành, đem lại an vui hạnh phúc cho gia đình bệnh nhân được nhiều bao nhiêu, tốt bấy nhiêu. Một cái vị luật sư mà có lương tâm là một cái vị luật sư luôn luôn tận tụy với chức vụ, nghiên cứu hồ sơ cho kỹ, cân nhắc những cái vụ kiện với cái tinh thần là tôn trọng chân lý, góp phần giữ gìn bình đẳng, công bằng cho xã hội, cho nhân loại. Đó là những người có lương tâm. Nói như vậy, một cái người mà có lương tâm là chúng ta luôn luôn lúc nào cũng đem ra xét xử cái tòa án lương tâm của mình, nên làm hay không nên làm, đáng nói hay không đáng nói. Thì như vậy chúng tôi cũng xin được gợi ý với đại chúng, có khi nào mình ngồi lại trước khi ngủ để mình cân nhắc những cái gì mình đã nói từ sáng cho tới giờ không? Chúng ta có bao giờ nghĩ mình nói như vậy là gây một cái sự chia rẽ căm thù, nói như vậy là làm cho người kia ăn không được, ngủ không được, cho người kia đau khổ, chắc chắn cái mạng của mình nó cũng giảm thọ, nó cũng tội lỗi, nó cũng nghiệp chướng đầy đủ. Thì mình phải biết sợ cái nhân quả như vậy, phải nên suy nghĩ. Cho nên một vị thiền sư đã từng dạy chúng ta, hãy nhớ những gì làm mỗi ngày, suy đi nghĩ lại kỹ càng hay, đừng tìm tri thức trong cơn mộng, như thế mới hay gặp được thầy. Những cái việc mà chúng ta làm đó, chúng ta nói đó, suy đi nghĩ lại kỹ bao nhiêu, tốt bao nhiêu, cố gắng đừng lên án, đừng có nghiêm khắc người kia, đừng nghiêm khắc người khác khi mà chúng ta không cân nhắc cái lời nói và không cân nhắc cái việc làm của chúng ta. Và bây giờ đối với một cái người mà có tâm hồn thanh tịnh, thực sự sống ở trong thế gian này, giữ cho tâm hồn luôn luôn thanh tịnh cũng là cái điều khó. Bản tâm thanh tịnh là cái tâm thể của mọi người, thực sự ai cũng có. Khi mà chúng ta đã dẹp hết mọi phiền não khổ đau, không còn dễ niệm hoặc là khởi lên bất cứ một cái niệm nào, dù là cái niệm thiện hay là cái niệm không lương thiện, dù là trong giây phút, dù là bất cứ ở nơi đâu, dù là bất cứ trong cái hoàn cảnh nào đi nữa, thì bản tâm thanh tịnh chính là cái cảnh giới niết bàn hiện tiền, là cái mục đích cuối cùng của người tu học. Chúng ta là Phật tử, về chùa chúng ta nghe pháp, về chùa chúng ta tụng kinh, chúng ta thực tập thiền quán niệm Phật, chúng ta phải có cái hướng đi rõ ràng. Mục đích cuối cùng của chúng ta là an vui thanh tịnh, chứ không phải chúng ta tìm đến những cái phiền não khổ đau và phiền buồn. Kính thưa đại chúng, vì vậy nếu một lúc nào đó mà cái sự tu học của chúng ta càng gặp gỡ bạn bè mà chúng ta gọi là bạn đạo, đầu óc của chúng ta càng lúc càng rối bời, là chúng ta thấy cái sự kiện đó có vấn đề. Phải đặt vấn đề lại, phải tìm cho mình một cái lộ trình khác, đừng để quá trễ, rồi thì cái đạo tâm của mình nó mất đi, uổng phí một đời. Đã may gặp được bạn bè thiện hiểu tri thức thì đừng để rủi, có nghĩa là chúng ta đừng để rơi vào những cái hố thẳm của đau khổ. Phải biết rằng cái niềm của chúng ta mà dấy lên là cái niềm thiện hay không lương thiện. Cho dù giây phút nào đi nữa, chúng ta cũng phải kiểm soát cho cùng. Tại vì cái mục đích của chúng ta là thanh tịnh, là an lạc trong cuộc đời này. Người mà không biết sống với cái bản tâm thanh tịnh trong cái cuộc sống hàng ngày, thì cho dù người đó có làm bao nhiêu cái việc phước đức, cho dù là có làm bao nhiêu cái việc bố thí, cho dù là người đó tiền rừng bạc biển, nhưng mà khổ đau vẫn cứ khổ đau. Bởi vì người đó, tuy rằng những người đó có tâm bố thí, có tâm tu phước, có tâm tu học, nhưng mà họ vẫn còn cái tâm cầu danh tham lợi, sân si vẫn còn một cách vi tế, ẩn tàng dưới hình thức được coi là cái người biết đạo, tu đạo và hành đạo. Kính thưa đại chúng, nói như vậy để cho chúng ta nghiêm túc nhìn lại con người của mình. Một khi mà chúng ta đã là cái người tu học mà chúng ta còn có những cái điểm vi tế như vậy thì quả thật chưa thấy lời. Tại vì mặc dầu chúng ta không tham sân si thật sự, nhưng mà trong đó chúng ta vẫn tham đắm năm cái món dục: tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống ngủ nghỉ. Mặc dầu họ không thích những cái đó, nhưng mà vẫn còn có cái sự ham muốn sung sướng ở các cõi trời, hay là cõi cực lạc, hay là thiên đàng. Họ chiều bỏ những cái nhỏ nhoi ở thế gian này để ước mơ một đời sống sung sướng ở một điểm nào đó, hay là một cái cảnh giới cao xa nào đó, chứng tỏ rằng tâm tham vi tế vẫn còn, chưa thực sự dứt hẳn. Do vậy, một khi mà làm được cái việc thiện nào đó, họ cũng mong có người khen, họ muốn có người biết. Biết để chi? Để tôn vinh mình. Nhưng mà thực sự, như cái lần mà chúng tôi nói đó, những cái việc gì mà mình làm mà người ta biết càng nhiều, đó không phải cái lời, mà chỉ là cái vấn đề show up. Phải biết rằng còn tâm mong cầu, tức là còn chấp ngã, phước báo vẫn có, nhưng mà nó vẫn hạn chế theo cái tâm nhỏ hẹp của mình. Mặc dầu là chúng ta bố thí cúng dường nhiều, nhưng mà với tâm nhỏ hẹp của mình, cho nên phước đức không có nhiều. Ở đây có một cái câu chuyện mà chúng tôi xin được gửi đến đại chúng. Một người bà ngoại có tâm lo cho cháu, thương cháu dữ lắm. Nhưng mà suy tư của người già nó khác. Cho nên vì vậy cái người cháu đó cảm thấy có một cái sự gò bó, có một cái sự khó chịu. Thay vì bà ngoại thương cháu, triều mến, lo lắng từng miếng ăn, từng giấc ngủ, từng manh quần, từng cái chiếc áo, nhưng mà bù lại, cái đứa cháu nó lại ghét. Nó nghĩ là nó bị kiểm soát nhiều quá, nó nghĩ là nó không có được tự do. Thực sự bằng với một cái tâm mà chân thật lo lắng thì đó là cái điều phước. Nhưng một cái điều á, bà ngoại làm thì làm cho cháu mình, nhưng mà đi nói là nói tôi á, lo cho nó cái này, tôi lo cho nó cái nọ, mà nó không biết thương tôi. Nó cứ ghét tôi, nó cứ cho tôi là đứa này đứa nọ. Thực sự vấn đề đôi khi tâm lý của con người đó, một khi mà không nghe thì thôi, nghe thì nó cũng buồn. Bây giờ bà mà lo cho mình, lo nhiều quá mà bà đi kể với người khác, rồi thì đứa cháu nó không cảm thấy thoải mái. Cho nên cuối cùng rồi cái sự rạn nứt đó giữa bà với cháu càng lúc càng sâu. Và cuối cùng người cháu không chấp nhận được cái sự lo lắng đó. Cho nên người xưa thường nói rằng là trước ý trồng hoa, hoa không phát, vô tâm dầm liễu, liễu thành âm. Tức là bà ngoại đó muốn trồng bông hoa nhưng mà hoa nó không mọc. Muốn làm cho cháu mình nó đẹp, muốn làm cho cháu mình phải thương mình, nhưng mà nó không thương được, và tại vì không khéo. Cuối cùng nó lại đem đến cái sự không thích, không nói là thù hận, nhưng mà nó không thích, bà cháu không hiểu với nhau được. Nói như vậy, khi mà chúng ta làm một cái việc gì đó, chúng ta còn chấp ngã, thì tâm nhỏ hẹp bao nhiêu, thì cái phước báo nó cũng chỉ đến với chúng ta nhỏ hẹp bấy nhiêu. Được coi là cái người có phước báo vô lượng, không thể nghĩ bàn, là cái người đó không còn chấp pháp và không còn chấp ngã. Nói một cách rõ ràng hơn, chúng ta đến với người nào đó chỉ vì người kia cần, chúng ta cho người ta cái gì đó chỉ vì người đó cần chúng ta, cho xong rồi đi. Giống như Đức Quán Thế Âm Bồ Tát vậy, Ngài chỉ đến khi mà chúng sanh nhân loại kêu tới tên của Ngài. Nhưng mà khi mà cứu độ xong rồi, Ngài đâu có bảo là phải như thế này, phải như thế nọ với tôi, để rồi lần khác kêu thì tôi còn tới. Ngài đâu có ra điều kiện. Cứu độ xong là Ngài đi. Nghĩa là người ta cần mình đến, không cần mình đi. Chỉ có thế thôi. Các Ngài không chấp vào cái bản ngã, không chấp vào cái pháp nào cả. Đối với một cái người khi mà họ không còn tâm sân si thường tình, tức là không còn khởi cái niềm tức giận vì những cái chuyện nhỏ mọn, vì những cái lời nói khó nghe, vì những cái lời nói nhục mạ vu khống chửi bới đối với bản thân của họ, họ không bao giờ để ý. Tuy nhiên, đối với tín ngưỡng, đối với đoàn thể, khi mà đụng tới họ là họ không chịu. Như vậy, những người đó không còn cái tâm sân si bình thường, nhưng mà còn tâm sân, tâm tham lam, tâm chấp trước vi tế. Đối với những người đó, họ sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng tiêu diệt kẻ thù khi mà ai đụng chạm tới tín ngưỡng và cái quyền lợi của tôn giáo của họ. Có thể những người đó nhân danh này, nhân danh nọ để bảo vệ cái lý tưởng của họ. Nhiều người tu hành muốn đạt được thần thông, muốn thành tựu cái pháp là chịu mọi điều khổ sở nhiều năm tháng dài như vậy. Chẳng hạn như là không ăn, không ngủ, nằm trên trong trên gai, tu tập như vậy. Để chi? Để được cái khen của con người, để có được thần thông để biểu diễn cho mọi người nghe. Nhưng mà tất cả những cái đó không có lợi cho cái vấn đề giải thoát, không có lợi cho phương diện cuộc sống tâm linh của mình. Đối với những người này, ở thứ này chắc chắn chúng ta không thấy, ở Việt Nam chúng ta cũng không thấy, nhưng mà ở Ấn Độ hiện tại vẫn còn. Có những người tu khổ hạnh, quý vị biết, họ chổng cái đầu xuống, đưa hai cái chân lên trời cả ngày như vậy, từ ngày này qua ngày nọ. Có những người tu phơi ngoài nắng cả ngày, cả tháng, cả năm như vậy. Có những người đứng một chân thực tập, họ cho rằng càng khổ hạnh bao nhiêu thì quả càng cao bấy nhiêu. Tại vì họ thí dụ cái sự tu học chẳng khác nào như là cái trái banh. Càng khổ hạnh bao nhiêu thì càng đắc được quả cao bấy nhiêu á, thì chẳng khác nào những cái trái banh mà mình càng dồi xuống mạnh bao nhiêu á, thì nó văng lên cao bấy nhiêu. Cho nên vì vậy mà mặc sức mà khổ hạnh. nhưng mà thực sự những cái khổ hạnh đó, theo như tinh thần tu học của Đức Phật, Ngài đã dạy cho chúng ta biết rằng không có lời. Chính vì vậy mà Ngài từ bỏ cuộc sống khổ hạnh để Ngài tu tập một cuộc sống bình thường. Đối với những người mà có tâm ngoan cố như vậy, có nhiều người khuyên can, người ta giải bày lý lẽ nhưng mà họ không nghe, tại vì trái ý với họ, cho nên họ tức giận. Mà một khi tức giận rồi đó, chuyện gì cũng có thể xảy ra được, nhưng mà chắc chắn cái vấn đề chửi bới là trước. Nếu người mà có cái tâm hồn như vậy chưa được gọi là thanh tịnh. Kính thưa đại chúng, một trường hợp khác, có người mặc dù là họ không còn có cái tâm si mê thường tình, không còn u mê những cái chuyện của thế gian, không còn mê muội, không còn coi nước sông nước giếng là như nước thần thánh, và cũng biết tu, cũng biết Phật, nhưng mà vẫn chưa hiểu biết được thực sự họ là ai, từ đâu đến cõi này và hiện diện trên thế gian này để làm gì, và sau kiếp sống này họ sẽ đi về đâu, và hiện tại đau khổ vì sao mà đau khổ. Họ vĩnh viễn không bao giờ biết được cái chuyện như vậy. Kính thưa đại chúng, mới nghe qua thì dường như chúng ta thấy những cái hạng người này có vẻ được lắm, nhưng mà thực sự nhìn cho cùng thì chúng ta vẫn thấy họ vẫn sống trong cái cơn mê. Vì sống trong cơn mê cho nên họ chỉ biết được cái cuộc sống đóng khung trong cái kiếp hiện tại mà thôi. Họ không hiểu được kiếp sống này chỉ là một phần, một cái đoạn ngắn trong chuỗi dài sanh tử luân hồi, nhiều đời nhiều kiếp. Nếu họ không khéo tìm cách, tìm đường, tìm phương pháp thoát ly thì cái cảnh khổ đó nó vẫn đeo đuổi chúng ta dài dài, không bao giờ chấm dứt được. Họ không hiểu được rằng ngoài cái lương tâm của con người thế gian, chúng ta còn có tâm cao cả hơn nữa, đó là cái tâm Phật. Tâm Phật là cái tâm sáng suốt thanh tịnh. Cái tâm đó không bao giờ sanh, không bao giờ diệt, mà bất cứ người nào cũng có. Khi mà chúng ta đạt được cái tâm thanh tịnh, tức là tâm Phật, tâm Phật hiện hữu, thì phiền não, khổ đau lập tức dứt sạch. Con người mặc dù là chưa có chứng thánh, nhưng mà chúng ta cũng có thể thoát ly được sanh tử luân hồi một cách nhiệm màu. Tại vì trong cái cuộc sống thực tế, chúng ta không bị ràng buộc bất cứ một cái điều kiện nào cả. Thành ra vì vậy, có tính cách mở ngoặc và đóng ngoặc. Nếu có lúc chúng ta tu để có được sự an lạc hạnh phúc ở trong cuộc đời này, chúng ta không chịu bất cứ một cái sự ràng buộc nào, thì chúng ta cũng không có cái điều kiện để ràng buộc bất cứ một ai chịu với cái điều kiện và cái sự ràng buộc của chúng ta. Kính thưa đại chúng, nhiều người cũng đã biết cái bản tâm thanh tịnh, nhưng mà chưa hoàn toàn, khi được, khi không, khi lành, khi dữ. Đó là những tâm lý của con người ấy, khi tốt, khi xấu, mà chúng tôi thường nói, nếu mà chúng ta không thực sự dấn thân, nếu chúng ta không có được thầy hiền, bạn tốt ở gần gũi nhắc nhở, thì tâm thanh tịnh của chúng ta khi có, khi không, khi lành, khi dữ, khi thiện, khi ác, thì chúng tôi gọi là con người khi nắng, khi mưa. Khi nắng, khi mưa như một thành phố Seattle này, là quý vị thấy, mình thấy nắng đó, đó một lát mưa không chừng, thì cái con người mà có cái tâm hồn nó không có được thanh tịnh hoàn toàn đó, thì nó cũng giống như vậy. Kính thưa đại chúng, thực sự nếu mà chúng ta có gặp những người như thế này, thì chúng ta không nên buồn phiền mà không nên ghét mà phải thương. Thương là bởi vì tập khí nó nhiều đời chưa có dứt sạch, nghiệp chướng vẫn còn. Đó là những người còn đang tu tập, đang tập chăng con trâu tâm của mình. Bởi vì nhiều đời nhiều kiếp rồi, nghiệp chướng nó vẫn còn đó. Cho nên tâm ý cứ luôn luôn lúc nào cũng lăng xăng lồn xồn, chạy ngược chạy xuôi, những cái thứ tạp niệm chạy đông chạy tây như vậy. Những người này chúng ta phải thương là giống như điện mà khi mình gọi là khi on, khi off, khi tắt, khi mở. Khi gặp một cái người bạn tốt nào đó nói mình thì mình nghe vậy an bình thảnh thơi được một lúc. Gặp những cái người bạn thiếu chánh niệm bom vô cho ý cái một hồi là tâm hồn của mình rối bời lên, là mình bắt đầu mình lăng xăng lộn xộn. Những người mà quyết chí tu tâm dưỡng tánh, những ai mà thực sự dấn thân áp dụng chánh pháp vào trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta, không phải chỉ có khi tới chùa, mà chúng ta phải nói hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây, là những người biết hướng cuộc đời mình về với nẻo giác ngộ. Những người như vậy ở trong kinh sách gọi là thiền tri thức, đã và đang từng bước một đi trên con đường thánh đạo. Trên cái con đường tu tập, mặc dù có sự vấp ngã, mặc dù có những cái chông gai chướng ngại có thể can trở, nhưng mà vẫn cố gắng tiếp tục đứng lên, tiếp tục từng bước một tiến tới dõng mãnh, cho đến khi nào hoàn toàn sống với bản tâm thanh tịnh, cho đến khi nào mà chúng ta đạt được cái mục đích cần phải đạt được, thì lúc đó mới được gọi là cái người có cái tâm hướng thượng hướng thiện, là cái người biết được cái hướng đi của mình. Lúc đó gọi là đạt đạo chứng đạo, trọn thành Phật đạo. Kính thưa đại chúng, nói một cách khác, ngay trong cái giây phút mà đạt đạo chứng đạo trọn thành quả Phật, ngay trong giây phút đó là chúng ta đã thành một vị Phật. Tâm Phật hiển lộ, hiển lộ một cách hoàn toàn, một cách tròn đầy, một cách viên mãn. Quả thật như vậy, tâm Phật chỉ hiển lộ khi nào mà tâm trí của chúng ta thanh tịnh, hoàn toàn thanh tịnh, chứ không phải thanh tịnh một chút, không phải thanh tịnh một nửa, mà hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Nghĩa là trong tâm của chúng ta đó không chất chứa bất cứ một hình ảnh nào. Cho dù là cái người đó có ân với mình, cho dù người đó là cái kẻ thù của mình, cho dù người đó là người mà chúng ta thương nhất đời, cho dù là người đó là cái người mà chúng ta ghét nhất đời, trong tâm tư của chúng ta phải hoàn toàn rửa sạch, thanh tịnh, thực sự thanh tịnh. Nghĩa là không có một cái hình ảnh của chúng sanh nào ở trong ba cõi còn lưu động trong tâm tư của chúng ta. Tâm hồn của chúng ta hoàn toàn trống rỗng, tĩnh lặng, tịch tịnh. Ở trong đó chúng ta không còn có tham lam sân hận, không còn có si mê, dù là thường tình hay là vi tế. Kính thưa đại chúng, mặt biển được gọi là thanh bình vắng lặng, trong sáng bao la bát ngát, là khi đó không có sóng to gió lớn, không có gợn sóng nhỏ. Dù cho là tới như thế nào đi nữa, mặt biển vẫn là vắng lặng. Điều đó chúng ta có thể ví như là cái bản tâm thanh tịnh của chúng ta. Một bản tâm thanh tịnh là luôn luôn bình tĩnh, luôn luôn tự tại, thản nhiên trước mọi thăng trầm ở trong cuộc đời. Ở trong thế gian này, tức là chúng ta đã vượt qua sóng gió trong cuộc đời, dù là nhiều hay là ít, dù là nặng hay là nhẹ, mà ở trong kinh sách dạy đó là bát phong. tất cả những cái ngọn gió chướng ở trong cuộc đời nó không làm lay động tâm hồn của chúng ta. Điều này chúng ta cũng có thể ví dụ mặt gương trong sáng, không dính một chút bụi trần nào, thì cho dù là ông có đi qua, bà có đi lại, hay là đứng trước gương, hay là một cái bụi li ti nào đó, trong chiếc gương đó đều hiện hình ảnh rõ ràng mà không hề phân biệt, không hề kỳ thị đó là trai là gái, là già là trẻ, là giàu là nghèo, là sang hèn. Nghĩa là ông đi qua thì hiện trong gương ông đi qua, bà đi lại thì hiện bà đi lại, bất cứ một cái gì đều hiện trong gương. Nhưng mà ông đi qua rồi không còn lưu lại trong gương cái hình ảnh của ông đi qua, bà đi lại cũng không còn lưu lại cái hình ảnh của bà đi lại. Nói chung bất cứ một cái hình ảnh nào đó cũng không còn lưu lại ở cái tấm gương trong sáng. Kính thưa đại chúng, nói như vậy có nghĩa là một cái người mà có một cái tâm hồn thanh tịnh là cái người đó không hề kỳ thị bất cứ một cái điều gì hoặc bất cứ một phương diện nào. Tuy nhiên, khi người hay vật đã đi qua rồi, hình ảnh hoàn toàn không còn ở trong gương. Tấm gương trở lại trạng thái bình thường, trước chưa có người như thế nào, thì sau khi người đi rồi, cũng hoàn toàn trong sạch và trong sáng thánh thiện như vậy. Nghĩa là khi mà hình ảnh hiện ra trong gương, gương cũng không thay đổi, mà khi hình ảnh mất đi rồi, gương cũng không thay đổi. Cũng ví như là cái bản tâm thanh tịnh của chúng ta vậy, luôn luôn trống trơn, luôn luôn hoàn toàn tĩnh lặng, không hề chất chứa bất cứ một cái hình ảnh nào, cho dù là tâm chúng ta có thương, cho dù là tâm của chúng ta có ghét, cho dù là cái gì đi nữa, cũng không hề chất chứa những cái việc lăng xăng lộn xộn như vậy. Do vậy, chúng ta có thể mạnh dạn mà nói như thế này: bản tâm thanh tịnh chính là tâm của chư Phật. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, khi thảo luận về lương tâm của con người thì chúng ta đã biết một người có lương tâm chính là cái người có tâm Phật. Nói như vậy, chúng ta trở lại cái lời dạy của Đức Phật: tất cả chúng sanh ai cũng có Phật tánh. Nếu nói như vậy thì chúng ta biết rằng tất cả mọi người chúng ta ai cũng có lương tâm. Đối với cái người mà luôn luôn sống với lương tâm hay là tâm Phật, thì cho dù là hoàn cảnh nào trên thế gian này, con người đó vẫn sống cuộc sống an lạc thánh thiện, thì đó là cái thiên đàng, thì đó là Tây Phương Cực Lạc. Nhưng nếu tiến thêm một bước nữa, không vướng vào việc thiện, không vướng vào việc ác, không khởi bất cứ niệm nào ở trong tâm, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng không có cái sự phân biệt. Phân biệt là thịnh, là suy, là được, là thua, là sướng, là khổ, là vui, là buồn, là khen, là chê. Chúng ta dẹp hết tất cả những thứ đó, tức là chúng ta đã sống được với tâm Phật, là cái tâm không sanh không diệt. Thì một lần nữa xin nhắc với đại chúng, đó chính là Tây Phương Tịnh Độ ở trong cuộc đời này. Kính thưa đại chúng, có người được tâm Phật thì làm bất cứ việc gì cũng có sự cảm ứng. Thành ra vì vậy ở trong kinh có nói: đạo cảm thông không thể nghĩ bàn, lưỡi đế châu ví đạo tràng, mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời. Kính thưa đại chúng, trạng thái này là trạng thái của người đạt đạo. Cho nên mới tạo được sự cảm ứng, mới có được sự cảm thông màu nhiệm như vậy. Vì có đạt đạo mới có sự cảm ứng, cảm thông không thể nghĩ, không thể bàn như vậy. Thành ra vì vậy, những ai mà có cái tiếng nói mà khi chúng ta nghe có cái sự cảm thông dễ thương, mặc dù người đó chúng ta vẫn coi họ là phàm phu, nhưng mà ít ra trong họ đã có một cái gì đó thánh thiện, cho nên có thể cảm hóa được lòng của con người. Cũng ví như người đời làm cái việc gì cũng vậy, nếu để hết tâm trí vào cái việc đó thì chắc chắn việc đó sẽ thành công. Một người ca sĩ mà ca với một cái bản nhạc xuất thần thì chắc chắn cái bản nhạc đó, cái âm thanh đó sẽ gieo vào lòng người một cách thấm thía, một cách sâu đậm. Nhưng mà gặp những ca sĩ nào ca chỉ để lấy tiền, không có hồn, thì chắc chắn chúng ta nghe rồi chúng ta không cần nhớ nữa. Tại vì ở nơi đó không tạo cho chúng ta một cái sự rung động, không cảm thông được tâm hồn của con người. Thế nên vì vậy, khi mà quý vị nghe pháp mà chúng ta hiểu, chúng ta áp dụng, chúng ta cảm thấy nó chấn động trong cái tâm tư của mình, điều đó hai việc có thể xảy ra. Một là cái người nói đó đó dở ẹc, cho nên mình không nghe được. Hai á là mình không có duyên với Phật pháp, cho nên rốt cuộc rồi mình cảm thấy mình nghe không được, mặc dù mình nghe nhiều nhưng mà mình không giữ trong tâm tư mình để mà mình thực tập. Thì như vậy có hai sự kiện làm cho chúng ta suy nghĩ, có hai sự kiện mà không tạo sự rung động trong tâm hồn. Có người đã từng nói thiên đàng, địa ngục, hai cái trạng thái khác nhau. Ai tin Thượng Đế thì lên thiên đàng. Và họ cũng còn nói, ai mà không tin Thượng Đế, không thờ Thượng Đế, thì phải đọa địa ngục, đời đời kiếp kiếp, không có thoát ra được. Kính thưa đại chúng, đó là quan niệm của những tôn giáo khác. Nhưng mà theo quan niệm của Đạo Phật, thiên đàng, địa ngục mặc dù là hai cái cảnh giới có khác nhau, nhưng mà tất cả đều là trạng thái nhất thời của tâm thức, đều là trạng thái của con người. Điều này chúng ta có thể hiểu một cách rõ ràng. Giống như nước biển, nước biển thì trước sau vẫn là nước biển, nhưng mà khi biển động thì chúng ta thấy sóng, nhưng mà khi biển lặng thì chúng ta thấy nước. Khi con người hành động, nói năng, suy nghĩ theo bốn vô lượng tâm, đó là từ bi hỷ xả, thì cái tâm thức lúc đó chúng ta đã mở cánh cửa của thiên đường, hay là mở cánh cửa ở các cảnh giới của chư Phật hay là cõi trời. Khi mà con người hành động, nói năng, suy nghĩ theo tham sân si mê của mình, thì tâm thức của chúng ta đã và đang mở cái cảnh giới địa ngục. Bởi vậy cho nên con người một khi mà sống được với lương tâm thì cảnh giới thiên đàng nó hiện tiền, mà không cần chờ đợi cái kiếp mai sau. Con người sống được với tâm Phật, cảnh giới Niết Bàn hiện tiền, chắc chắn chúng ta không còn nghi ngờ đó là cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc hay không phải Tây Phương Cực Lạc. Kính thưa đại chúng, qua cái sự kiện này, xin được gửi cho đại chúng một câu chuyện. Có một vị quan đại thần rất là kiêu hãnh, tại vì ông ta rất giỏi. Một hôm đi vào trong rừng, gặp một vị sa môn đang có tu ở trong rừng. Vốn ông này không có thích mấy thầy tu, cho nên ông lại hỏi đạo, và ông cho rằng ông không tin là có thiên đường và không tin có địa ngục. Khi đó vị quan đại thần đó mới hỏi thầy Sa Môn, ông chỉ cho tôi cái cánh cửa thiên đường. Thì vị Sa Môn mới nói như thế này: ông đến đây với cái tâm cầu học, ông muốn biết thiên đường, chứng tỏ rằng cái tâm của ông lương thiện, thì cánh cửa thiên đường đó đã mở cho ông rồi đó. Khi nghe qua lời nói đơn sơ như vậy thì cái vị quan đại thần đó ông giận lắm. Ông nói tôi đâu có tu đâu mà tôi mở cửa thiên đường, tại vì tôi không có tin. Bây giờ nếu mà trong cái lúc bực bội của tôi đó thì tôi giết ngài thì sao? Rút gươm ra, ông định giết. Cái vị Sa Môn đó mới nói rằng ngài cứ giết tôi đi, đó là cánh cửa địa ngục nó mở ra cho ngài đó. Khi nghe tới đó, cái vị quan đại thần dừng gươm lại và suy nghĩ. Kính thưa đại chúng, thực sự thiên đường và địa ngục là trạng thái của tâm thức. Khi tâm của chúng ta nghĩ như thế nào, hành động của chúng ta làm như thế nào, thì thiên đường và địa ngục là đó. Do vậy chúng ta là cái người học Phật, chúng ta biết nhân quả nghiệp báo, chúng ta biết rõ cái sự tai hại của những chuyện ngồi lê đôi mắt, của những cái chuyện thêm bớt thị phi. Chúng ta thấy được những cái sự tai hại như vậy, thấy được sự trở ngại, thấy được sự chống đối, những cái sự phỉ báng, chửi bới, ganh tị. Chúng ta gặp những cái người vô ơn bạc nghĩa, cho dù là chúng ta như thế nào đi nữa, cho dù là người kia như thế nào đi nữa, chúng ta cũng không nên săn phiền muộn, cũng không nên nản lòng và không nên thua cuộc. Tại vì chúng ta biết rằng chúng ta là cái người học Phật, là cái người hướng cuộc đời mình về cái nẻo thánh thiện. Cho nên đối với những chuyện ngồi lê đôi mắt, những cái chuyện chửi bới thị phi, nó có trở ngại, nó có chống đối, nó có như thế nào đi nữa, ngay cả sự bạc đãi đến với chúng ta, chúng ta vẫn thấy đó là một cái năng lực nào đó đến với chúng ta. Chúng ta phải có quyền mạnh hơn. Chúng ta không có quyền nản lòng, không có quyền thua cuộc. Trong cuộc đời của Đức Phật, khi mà còn ở tại thế, có lần đến một xứ nọ để mà giáo hóa chúng sanh. Lúc đó thầy A Nan mới bạch với Đức Phật như thế này: bạch Đức Thế Tôn, ở xứ đó nó dữ lắm, ngài đừng có tới. Tới đó thì nó có cái sự nguy hiểm cho ngài, thôi thì ngài đi nơi khác đi. Thì Đức Phật mỉm cười, ngài từ tốn, ngài giải thích: những người bệnh nặng mới cần thầy thuốc, là một ông thầy thuốc có lương tâm, không khi nào nói tôi chỉ trị bệnh nhẹ mà tôi không có trị được cái bệnh nặng. Là một ông thầy thuốc có lương tâm, bệnh nặng cũng được mà bệnh nhẹ cũng được, miễn mà bệnh tới mình phải trị cho đến nơi đến chốn. Cũng vậy, một con người mà có nhiều phiền não khổ đau, tức là cái người chưa giác ngộ, là cái người có cái tâm bệnh, cần đến cái sự giáo hóa, cần phải nên tu học để mà chuyển đổi tâm tánh. Từ một con người ngồi lê đôi mắt trở thành một cái con người bớt ăn bớt nói, từ một cái người bất lương trở thành hiền lương, từ một cái con người không có lương tâm trở thành con người có lương tâm. Nghĩa là chúng ta phải làm thế nào đó để chuyển hóa, để giúp họ chuyển hóa cuộc đời của họ, và chuyển biến thêm bước nữa là làm cho họ phát hiện và sống được với tâm Phật của họ. Tất nhiên là chúng ta đã giúp họ thoát. thoát ly được phiền não khổ đau của kiếp người. Kính thưa đại chúng, đó là cái việc chúng ta nên làm. Cho dù là người ta không bằng lòng, chúng ta làm cái việc đó, nhưng mà chúng ta phải tình nguyện chấp nhận cho chuỗi, để chúng ta nói, để chúng ta khuyến khích họ. Và một sự kiện khác, khi mà Đức Phật còn tại thế, vì có một cái địa phương kia dân tình hung hãn quá, không biết đến đạo lý, chỉ sống và đối xử nhau trong cái sự hận thù giết chóc. Thế như vậy, có một vị đệ tử của Đức Phật tình nguyện đến xứ đó để mà giáo hóa. Người đó không ai xa lạ, chính là thầy Phú Lâu Na. Khi mà xin phép để đến xứ đó để mà giáo hóa chúng sanh thì Đức Phật ngài nói như thế này: dân xứ đó nó hung dữ lắm, họ có thể chửi mắng mà lì ông có chịu được không? Thầy Phú Long Nam mới nói như thế này: bạch Đức Thế Tôn, như vậy họ cũng còn lương thiện, tại vì họ chưa có đánh đập con. Thì Đức Phật ngài nói: nếu mà họ đánh đập ông thì sao? Thì ngài trả lời: bạch Đức Thế Tôn, như vậy họ vẫn còn lương thiện, tại vì họ chưa giết chết con. Thì Đức Phật mới hỏi: nếu mà họ giết hại ông thì sao? Thì thầy Phú Long Na trả lời: bạch Đức Thế Tôn, như vậy họ vẫn còn hiền thiện, là bởi vì họ đã hoan hỷ giúp cho con giải thoát khỏi cái thân tứ đại này. Kính thưa đại chúng, thầy Phú Lâu Na là cái người rất là can đảm. Chúng ta là đệ tử của Đức Phật, là đàn em của thầy Phú Lâu Na, chúng ta phải học theo cái hạnh của thầy Phú Lâu Na. Như vậy, cho dù là cuộc đời đến với chúng ta như thế nào đi nữa, chúng ta vẫn không vì gian lao khổ khó, không vì cái sự bạc đãi mà chúng ta bỏ dở chí nguyện tu học của chúng ta, không vì một điều kiện nào trong cuộc đời mà chúng ta nản chí trùng chân. Kính thưa đại chúng, tấm gương của thầy Phú Lâu Na là cái người đã giác ngộ, là cái người đã có Phật tâm, không còn thoái chuyển trên bước đường hoằng pháp lợi sanh. Người có lương tâm còn được gọi là người chánh nhân, tức là người chân chánh. Dù có dùng bất cứ phương tiện nào đi nữa, cũng chỉ nhằm cái mục đích là đưa con người trở về với chánh đạo. Chư Tôn Thiền Đức là cái người đã giác ngộ. Các ngài đã đi qua lại trong cuộc đời này là những bậc chân tu, là những vị đạo cao đức trọng, là người có lương tâm, là cái người đã tỏ ngộ được tam Phật. Các ngài nhận thấy được tâm tánh và những tật bệnh của chúng sanh, cho nên chư tổ, chư thiền đức dùng phương tiện đến gần gũi với con người, biết được những cái tâm bệnh của con người thì các ngài mới có thể đưa họ trở về chùa nơi an tịnh, rồi nhân cơ hội đó để mà thuyết pháp độ sanh, để mà khai mở tâm trí, giúp cho những người như vậy hiểu được cái luật nhân quả, làm thế nào đó để họ sống được cuộc sống an lạc và hạnh phúc. Đó là cái điều mà các ngài đã và đang làm. Kính thưa đại chúng, do vậy, chúng tôi cũng xin mạnh mẽ khuyến khích đại chúng một lần nữa xin được mượn lại ý: những ai đã có duyên may, nghĩa là những người đó đã có được phước duyên đến gần với Tam Bảo, nghe được Phật Pháp, thì hãy ráng tinh chuyên gìn giữ chánh niệm, ráng thực tập thường xuyên, nghiêm túc, đừng để cho rủi ro nó xảy ra. Nghĩa là đừng để cho những người bạn thiếu chánh niệm của mình hướng dẫn chúng ta đi sai đường. Họ làm cho chúng ta mất đi cái tín tâm và những cái tín căn, những cái thiện căn thiện duyên mà chúng ta đã từ có, hoặc là chúng ta đã nhiều ngày tháng khổ công gieo trồng. Chúng ta cần ghi nhớ Đức Phật Thích Ca, Ngài thành đạo ở trong cuộc đời này. Mặc dù cõi đời này là cõi đời ác năm trược, chướng ngại nhiều lắm, nhưng mà Đức Phật Ngài xác định Ngài thành Phật cũng từ thế giới Ta Bà này. Chư Tổ Sư, chư Thiền Đức đã tu tập theo lời Đức Phật dạy, các ngài cũng đã chứng đạo ngay trên cuộc đời này ở trong thế giới Ta Bà này. Chư Hiền Thánh Tăng thực tập các pháp môn cuộc sống cuộc đời an lạc ngay trong thế gian này, thì chúng ta là đệ tử của các ngài, chúng ta là hạng em của các ngài. Các ngài làm được, chúng ta cũng phải tập làm cho được. Chúng ta phải noi gương các ngài từ thắp đuốc lên mà đi, để khỏi uổng phí cuộc đời hiện tại của chúng ta với cái mộng tưởng điên đảo là chúng ta phải sống ở cảnh giới nào đó chúng ta mới yên lòng. Chúng ta phải tìm một cái người nào đó chúng ta mới thấy là cái người đó đáng được chúng ta kính nể. Chúng ta tìm một cảnh giới nào đó mới gọi là thiên đường hay là cực lạc. Chúng ta không nên đi tìm như vậy. Không tự đi thì không thể nào tới đâu được cả. Chúng ta không tự ăn thì chắc chắn chúng ta không thể no. Chúng ta cứ chạy lăn quanh lẩn quẩn như vậy thì suốt năm suốt tháng chỉ có hết ngày hết giờ mà cái sự tu học của chúng ta không đi đến đâu hết. Do vậy chúng ta không khi nào làm những cái chuyện hoang phí vô ích, tốn công tốn sức như vậy. Kính thưa đại chúng, nếu mà ngày nào đó chúng ta không chịu tu học thì chúng ta không thể sáng đạo được. Bằng chỉ có nghe, bằng chỉ có bàn tán nhiều, chúng ta không thực hành, không áp dụng chánh pháp vào đời sống, trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, thì chúng ta không thể nào chứng đạo. Ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng. Đây là cái câu nói tuy rằng đơn giản nhưng mà nó hàm chứa một cái kinh nghiệm rất là sâu sắc. Vì vậy nó đã thành một cái chân lý bất di bất dịch, đáng để cho tất cả mọi người chúng ta suy nghĩ. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại là con người ở trong cuộc đời này ai cũng có lương tâm, kể cả kẻ cướp cũng có lương tâm. Tuy nhiên ở trên thế gian này nhân loại còn nhiều khổ đau phiền muộn, con người còn tranh danh đoạt lợi, anh em đạo hữu còn hận thù bôi bác lẫn nhau, chỉ vì chúng ta chưa nhận ra được lương tâm của chính mình. Cũng có thể lương tâm của chúng ta còn đang ngủ bởi những phù phám giả tạo của con người, của cuộc đời cũng như của chính mình. Giây phút nào đó mà chúng ta thấy được lương tâm của chính mình, giây phút nào đó mà chúng ta đánh thức lương tâm của chính chúng ta dậy, thì chính là những giây phút thánh thiện hiện hữu trong cuộc đời của chúng ta. Kính thưa đại chúng, bài pháp Lương Tâm Của Con Người 2 đến đây chúng tôi xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về đệ tử và chúng sanh.